Hoàng tộc Đại Chu, chương 1113, số mệnh luân hồi, góc truyện audio.com, Phương Vân, ngươi chết chắc rồi, không chỉ là ngươi, mà cả Phương gia đều phải diệt vong. Các ngươi ai cũng không biết thức thời, Phương giận là như thế, ngươi cũng như thế. Bệ hạ sớm nên đem bọn ngươi, mấy tên loạn thần tặc tử giết sạch đi. Nếu ngươi biết thức thời, nguyện trung thành bệ hạ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại, ngươi chết chắc rồi. Chân thân bệ hạ sau khi phá quan, đã đem bộ ngũ đế tinh tốc quyền truyền cho ta. Ngươi hiện tại có phải cảm giác được hay không, chân khí ngươi giống như bị ta khắc chế. Không có sai, bệ hạ cho ngươi võ phổ, bên trong sớm để lại sơ hở. Chính là vì ngày hôm nay, đối phó những loạn thần tặc tử các ngươi. Vũ vô địch ánh mắt cao cao tại thượng, không ai bì nổi, giống như là đang nói chuyện với thi thể Phương Vân. Ngỗ nghịch quân vương chính là tử tội, hiện tại đi xuống địa ngục hối lỗi đi. Vũ vô địch thân hình chấn động, vô lượng hào quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, một cỗ khí thế rộng rãi, phô thiên cái, giống như thiên thần đi từ thiên đình. Những pho tượng cổ đại đế hóa thân, từ trong cơ thể hắn phân hóa ra, khí thế bàng bạc, đỉnh thiên lập. So với Phương Vân thi triển ra còn hùng hậu, cường đại hơn nhiều. Mỗi một tôn đại đế, đều chấn giữ một phương hư không. Ở trên người bọn họ tỏa ra thời không khí tức dày đặc. Đây là chân chính ngũ đế tinh túc quyền nhân hoàng sáng chế. Những đại đế này mỗi một cái đều cùng thời đại, gắt gao dung hợp cùng một chỗ. Mà không phải giống Phương Vân, năm pho tượng cũng không làm đứt gãy thời không. Vũ vô địch khí thế tăng vọt, cường đại ý thức tập trung Phương Vân, ánh mắt lăng lợi, như đao như liêu, sẽ đem Phương Vân kích sát. Sơ hở thì như thế nào? Sách sai lại như thế nào? Hừ, loại người chỉ biết thi triển chiêu thức như ngươi, làm sao minh bạch được võ đạo tinh thần cùng ý chí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Dù là ngươi chiếm được ngũ đế tinh túc quyền nhân hoàng truyền thụ cũng vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Mở cho ta, Phương Vân không tránh né, vận chân khí, cũng thi triển ra ngũ đế tinh túc quyền dù biết rõ vũ vô địch chiếm được công pháp khắc chế hắn, dù biết tuyệt học của mình không được bằng vũ vô địch, Phương Vân cũng dứt khoát mà thi triển ra ngũ đế tinh túc quyền. Phương Vân ngũ đế tinh túc quyền, uy lực không có khí thế bàng bạc như vũ vô địch thi triển ra. Nhưng là ngũ đế tinh túc quyền trong tay hắn có khí phách thảm liệt mà vũ vô địch vĩnh viễn cũng học không được. Giống như tên bắn khỏi cung, đao rút khỏi vỏ, vĩnh viễn không có đường rút lui. Như vậy thảm liệt, như vậy quyết tuyệt, vũ vô địch cảm giác được Phương Vân đánh lại đây không phải là một người, mà giống như là một đám quân đội thảm thiết. Ý chí đáng sợ như thế, ngay cả vị đại võ hầu nhìn quen sát phạt cũng phải rung động thật sâu. Nếu nói vũ vô địch dùng chân khí thôi động chiêu thức như vậy, Phương Vân chính là dùng linh hồn thôi động chiêu thức. Ầm ầm, vũ vô địch chân khí xuyên qua sơ hở chiêu thức của Phương Vân, hung hăng oanh lên ngực hắn. Vô cùng máu tươi hóa thành từng đạo kính tên từ sau lưng Phương Vân phá thể mà ra, giống như một thác nước vẩy ra. Phương Vân khuôn mặt tái nhợt nhưng chỉ hừ một tiếng. Cơ hồ là cùng lúc thừa nhận nhất chiêu vũ vô địch làm cái giá, tay phải một chỉ hung hăng đâm xuyên qua ánh mắt vũ vô địch. A, nhất nhất, vũ vô địch kêu thảm thiết một tiếng, bị cổ chân khí này mãnh liệt đánh bay. Góc truyện audio.com, hắn là chiến tướng thân kinh bách, xưa nay chỉ có đổ máu không đổ lệ, lại càng rên la. Nhưng một kích này của Phương Vân, hắn lại chịu không nổi. Hắn cảm giác toàn bộ linh hồn, đều bị liệt hỏa dày vò. Cũng là ngũ đế tinh túc quyền, hắn tuyệt học là thương tổn thân thể. Phương Vân lại trực tiếp thương tổn linh hồn hắn. Thân hình hắn bị thương xa xa không bằng Phương Vân, nhưng linh hồn bị thương lại cực kỳ nặng nề, đây mới là tối khủng bố. Cũng là thương tổn sâu nhất đối với võ giả. Sao lại như vậy, vũ vô địch rơi xuống, trong lòng phát ra tiếng hô trầm trọng, tràn ngập khó hiểu cùng không cam lòng. Hắn là sơ đại võ hầu, cái dạng thống khổ gì cũng đã trải qua, nhưng Phương Vân một chỉ, lại làm cho hắn chịu không nổi. Vũ vô địch cho ngươi sống thêm một khắc. Phương Vân nhìn liếc mắt vũ vô địch một cái, giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất để mở rộng chiến quả. Nhưng vũ vô địch cũng không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của Phương Vân, là cứu mẫu thân. Thân hình nhoáng lên một cái, Phương Vân lập tức biến mất không thấy. Khi Phương Vân xuất hiện, kinh thành một mảnh tĩnh mịch. Nương, Phương Vân trong lòng run run một chút, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện trong tứ phương hầu phủ. Thời điểm Phương Vân, tứ phương hầu trong phủ im ắng một cách không ngờ, xung quanh trên đường cái, nhìn không tới một người, ngay cả một cái cấm quân đều nhìn không thấy. Trong phủ trống rỗng, ngay cả một cái nha hoàn cũng không có. Phương Vân trong lòng mãnh liệt run run, một loại cảm giác như có như không, đột nhiên đánh trúng tâm linh. Mẫu thân, trăm ngàn lần không có việc gì à. Phương Vân run run, chọc tứ phương hầu phủ tựa như một người cũng không có, nhưng Phương Vân trong lòng còn có một tia hy vọng mình tới không quá muộn. Hy vọng còn có cơ hội, hắn cảm giác được trong phủ còn có một người, nhưng mà dũng khí dùng chân khí để nhìn cũng không có. Nhiều ách, Phương Vân đẩy đại môn ra, rồi đi qua. Trong hoàng cung, trên tường thành cao cao, địa phương Phương Vân không có chú ý tới gờ. Một đạo hoàng kim thân ảnh khoanh tay mà đứng, giống như một vị thần, xuyên qua tầng tầng hư không, lặng lặng nhìn chăm chú vào tứ phương hầu phủ, trong mắt đạm mạc cao xa, không chút biểu tình. Bệ hạ kế hoạch xuất hiện biến hóa, nhưng Phương Vân vẫn cắn câu. Hiện tại sẽ động thủ sao? Bên cạnh người nhân hoàng, một gã võ hầu tỏa ra khí tức lãnh khốc nói. Nhân hoàng lặng lặng nhìn xa xa, ai cũng không biết đại chu chúa tể ở khắp này đang nghĩ cái gì. Không, nhân hoàng khoát tay áo, cho hắn đi vào gặp Hoa Dương phu nhân lần cuối cùng đi. Vâng, bệ hạ, võ hầu đời trước đứng một bên mặc dù có chút kinh dị, nhưng cũng không có nghi ngờ gì, lập tức cung thanh đáp. Bệ hạ, một tiếng gọi vô cùng đau đớn ầm ĩ từ ngoài cung truyền đến, một đạo thân ảnh quỳ rạp trên đất không ngừng dập đầu, cái trán đều chảy ra máu. Phương gia nhiều thế hệ trung liệt tuyệt đối sẽ không thông đồng với địch quốc a. Cầu bệ hạ trước mắt lưu tình, tra rõ việc này a. Toàn bộ kinh thành, ở thời điểm mọi người bảo trì trầm mặc chỉ có thánh võ hầu liều lĩnh, vào cung diện thánh. Muốn vì phương gia cầu tình, bệ hạ thánh võ hầu đã quỳ thật lâu. Hắn không nhìn quân thần chi đạo như vậy, đã là phạm vào đại tội. Chóc nã hắn và ngục sao, đời trước võ hầu hỏi. Khi vũ mục chết thánh võ hầu, góc truyện audio.com. Tiến cung diện thánh yêu cầu nhân hoàng tra rõ. Việc này người biết không nhiều lắm, nay nhân hoàng kê biên tài sản phương gia thánh võ hầu lại xuất hiện. Cho dù nhân hoàng không nói gì, nhưng trong lòng nhân hoàng thực mất hứng. Vạn vật đều có, nhưng vật dùng đều có thời gian. Thánh võ hầu tác dụng đã muốn hết rồi, nhưng luyện lại tam hoàng thánh kiếm hắn cũng có công. Trẫm cũng không thể lập tức giết hắn, tìm một cơ hội đưa hắn đi Phệ Đà Châu đi. Nếu không biết tiến thối, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Nhân hoàng hờ hững nói, trong thanh âm không mang theo chút cảm tình. Đa tạ bệ hạ ân điền, vị võ hầu đời trước khí thế hùng hồn này, nghe xong ánh mắt lộ ra sự cảm kích bỗng nhiên quỳ xuống. Vi thần đa tạ bệ hạ lưu lại huyết mạch này của vi thần. Người này lại chính là khi đại chu triều khai quốc thất điều võ hầu nhất mạch lưu truyền tới nay. Hắn không phải ai, Kahatese chính là thánh võ hầu đời trước, phụ thân của thánh võ hầu đang quỳ ngoài cung. Hắn biết nhân hoàng như thế, đã là phá lệ khai ân. Lưu đày Phệ Đà, đã là nhân hoàng xem mặt mũi hắn, phá lệ bảo toàn tánh mạng thánh võ hầu. Nếu không lấy tính cách thánh võ hầu, ngày sau ngỗ nghịch mặt rồng, tìm một cái tử lộ cũng không ngoài ý muốn chút nào. Kế tiếp sự tình, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nhân hoàng quay đầu, nhìn phía thánh võ hầu đời trước. Vi thần hiểu, vi thần lập tức làm cho xúc sinh này rời đi. Đời trước thánh võ hầu hiểu ý, lập tức xoay người trên tường đi xuống. Chỉ chốc lát sau, một trận quát mắng truyền đến, nhân hoàng ánh mắt cũng không có dừng lại ở trên người thánh võ hầu phụ tử, xoay chuyển ánh mắt như trước nhìn phía tứ phương hầu phủ. Hắn đôi mắt bên trong, hiện ra một cỗ lãnh khốc vô tình. Truyền lời trẫm xuống, nói vũ vô địch không cần tiến cung gặp trẫm. Trực tiếp đi chóc nã Phương Vân. Nếu một cái quan quân hầu trọng thương đều chóc nã không được thì tự sát đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Rất nhanh, một gã thân kinh bách chiến, khí tức cường hãn, khuôn mặt lãnh khốc, sau khi hành lễ, bay lên trời, phá không mà đi. Chi ách, đại môn mở ra, trận thanh âm quen thuộc này, Phương Vân không biết nghe qua bao nhiêu lần. Nhưng lúc này đây, lại vô cùng trầm trọng, giống như hô hấp đều phải đình trệ. Trong đại sảnh im ắng, không có một chút thanh âm. Phương Vân trong lòng trầm xuống, nhưng ngay sau đó thấy được Hoa Dương phu nhân, mặc mũ phượng khăn quàng, hai tay giao nhau, dung nhan sạch sẽ, lẳng lặng ngồi ở bàn gỗ, vẫn không nhúc nhích. Mặt nàng hơi hơi tái nhợt, hai mắt nhắm lại tựa như đang nghỉ ngơi, lại tựa hồ đang chờ đợi ai. Cho dù là lúc dưỡng thần, trên người nàng vẫn hiển lộ ra sự thuần khiết đoan trang của nhất mệnh phu nhân đương triều. Phương Vân trong lòng nhảy lên một chút, nhìn thấy mẫu thân hoàn hảo không tổn hao gì ngồi trên ghế, hắn trong lòng thở phào, một cỗ mừng như điên không cách nào hình dung nảy lên. Ta vượt qua, ta rốt cuộc vượt qua. Cái gì thiên hạ vạn dân, cái gì nghịch thiên sửa mệnh, nhân hoàng, tông phái, sở hữu tất cả ta cũng không để ý. Mẫu thân, ta phải bảo vệ ngươi, mang ngươi rời đi nơi này. Ai cũng ngăn cản không được ta. Phương Vân trong lòng phát ra thề nguyện mãnh liệt. Cách chương.